tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một chiếc ghế IKEA được hai cánh tay robot phối hợp nhịp nhàng lắp ráp từng chi tiết. Cánh tay thứ nhất truyền đưa các thanh ngang để cánh tay thứ hai lắp đầu nối vào các lỗ đã được khoan sẵn ở hai đầu. Sau đó đặt những thanh nối này vào một bên thành ghế được đặt trên mặt đất. Sau khi đã lắp hết những thanh nối ngang vào thành ghế thứ nhất, cả hai cánh tay cùng nâng thành ghế thứ hai lên và đặt lên trên. Toàn bộ quá trình lắp ráp mất hơn 8 phút. Đây là kết quả của công ty khởi nghiệp Eureka Robotics có trụ sở tại Singapore, nhưng do Phó Giáo sư Phạm Quang Cường, Trường Kỹ sư Cơ khí và Hàng không Vũ trụ, Đại học Công nghệ Nanyang, gọi tắt là NTU, thành lập cùng với nhóm kỹ sư người Việt. Điểm nổi bật trong hệ thống robot sử dụng trí thông minh nhân tạo của Eureka Robotics là thay vì lặp đi lặp lại một hành động đã được lập trình trước, robot của nhóm tự xoay sở như một người bình thường, cân nhắc các bước làm trước, làm sau, tính toán khoảng cách giữa các linh kiện cần được lắp ráp. Trước khi tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, Phó Giáo sư Phạm Quang Cường từng là cựu du học sinh tại Pháp, theo học tại hai ngôi trường nổi tiếng ở Paris, đó là trường sư phạm phố Ulm và Đại học Pierre Marie Curie, còn gọi là Paris 6, và từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Tokyo ở Nhật Bản. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với Phó Giáo sư Phạm Quang Cường về quá trình hình thành và triển vọng của startup Eureka Robotics. Eureka Robotics là một startup có trụ sở ở Singapore, thế nhưng nhà đồng sáng lập là anh và một số thành viên là kỹ sư người Việt. Vậy xin anh giới thiệu về quá trình hình thành công ty và tại sao anh lại chọn ở Singapore.
Trước hết, Eureka Robotics là một công ty spin-off của trường đại học NTU Singapore, nghĩa là công ty được sáng lập dựa trên thành tựu nghiên cứu được phát triển tại trường đại học và có sự ủng hộ của trường. Năm 2013, sau khi kết thúc chương trình sau tiến sĩ tại trường đại học Tokyo, tôi nhận chức tại trường NTU và thành lập nhóm nghiên cứu Green Group để nghiên cứu về robot công nghiệp. Thì từ năm 2013 đến năm 2018, nhóm nghiên cứu của tôi đã phát triển được nhiều công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, robotics, điều khiển, vân vân. Năm 2018, sau cái thành công của nhóm tại Airbus Showfloor Challenge và dựa trên nhiều yêu cầu chúng tôi nhận được từ các công ty sản xuất, chúng tôi quyết định thành lập Eureka Robotics để đưa những cái công trình nghiên cứu của chúng tôi vào ứng dụng trong công nghiệp. Eureka Robotics được thành lập vào tháng 5 năm 2018. Công ty hoạt động một cách độc lập. Tất nhiên là NTU thì có sở hữu một số cổ phần ở trong công ty. Nhưng mà về điều hành thì là công ty hoàn toàn độc lập.
Hiện tại thì công nghệ mà Eureka Robotics cung cấp cho khách hàng ấy có những ưu việt gì nổi trội so với cả một số các cái nhà cạnh tranh của công ty ạ?
Phần lớn các robot đang được sử dụng hiện tại trong công nghiệp, nó hoạt động một cách lặp đi lặp lại. Tức là các cử động của con robot được lập trình trước. Khi bước vào sản xuất, con robot nó chỉ lập y chang những cái cử động mà đã được lập trình trước. Công nghệ của chúng tôi thì khác hẳn. Chúng tôi làm các con robot thông minh hơn. Dựa trên thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, con robot của chúng tôi có thể cảm nhận được những sự thay đổi trong môi trường. Ví dụ như là vị trí của các bộ phận cần lắp ráp hay là các chướng ngại vật v.v. Sau đó robot có thể tự tính toán lại các cử động của mình để đáp ứng với những sự thay đổi trong môi trường. Ví dụ như là năm ngoái, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã công bố công trình nghiên cứu mà trong đó hai cánh tay robot tự động lắp ghép được một cái ghế. Thì cái công trình này được các tờ báo lớn trên thế giới như là New York Times hay là Guardian hay Economist người ta report lại. Thì trong cái công trình này, ta có thể đặt các bộ phận của các ghế tại vị trí bất kỳ, nhưng mà con robot vẫn có thể tự đáp ứng được với các sự thay đổi đó và vẫn lắp ráp thành công. Thì các nhu cầu tất yếu của các công ty sản xuất hiện nay là có một quá trình sản xuất linh động và các công ty robot công nghiệp truyền thống không thể đáp ứng được việc đó, mà công ty của chúng tôi có thể sản xuất được các con những robot có thể đáp ứng được. Chúng tôi sử dụng cái trí tuệ nhân tạo chủ yếu ở trong cái mảng là định dạng và định hướng được các vật thể trong môi trường của con robot. Thế này là sử dụng các cái cuộc trí tuệ nhân tạo dựa trên các neural networks, deep neural networks để có thể làm được những việc như vậy. Tức là có khi mà có một bộ phận được đặt ở trong môi trường ấy, thì con robot có thể nhận được là bộ phận ấy là bộ phận gì và vị trí chính xác của nó như thế nào. Thì sau đó con robot có thể tính được các chuyển động để có thể thao tác bộ phận đấy.
Hiện nay thì Eureka Robotics thì hoạt động nhờ vào các nguồn kinh phí nào? Công nghệ của mình bây giờ được áp dụng trên diện rộng hay chưa ấy?
Nguồn kinh phí chính của công ty là tiền do khách hàng trả. Tức là chúng tôi khi mà phát triển một hệ thống robot thì sẽ yêu cầu khách hàng trả tiền trước chúng tôi mới phát triển. Hiện tại cái công nghệ mà robot thông minh như thế này vẫn chưa được ứng dụng nhiều ở trong công nghiệp. Thì Eureka Robotics có thể nói là một trong những công ty robot đầu tiên ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến này. Các khách hàng hiện tại của công ty của chúng tôi đều là những công ty rất lớn trên thế giới. Khách hàng đầu tiên là một công ty sản xuất lens cho laser của Hoa Kỳ. Khách hàng thứ hai là một công ty làm về bảo dưỡng máy bay lớn nhất của Singapore và của Đông Nam Á. Các khách hàng thứ ba mà chúng tôi đang thương lượng là một trong ba công ty sản xuất motor máy bay lớn trên thế giới. Nói chung là để ứng dụng được cái công nghệ rất là tiên tiến này thì các cái công ty đấy cần phải là những cái công ty cũng rất là thiên về công nghệ và có sử dụng những công nghệ rất là chính xác. Thì những công ty đấy đến hiện tại người ta mới có thể đầu tư được vào những công nghệ tiên tiến như công nghệ của Eureka Robotics. Eureka Robotics muốn trở thành một trong những công ty đầu tiên được sáng lập và điều hành bởi người Việt Nam mà đứng đầu trên thế giới trong một lĩnh vực Big Tech.
Vừa rồi anh còn nói là trong cái nhóm nghiên cứu của anh thì có rất nhiều người Việt. Thế anh có thể nói qua một chút về các thành viên là người Việt ở trong nhóm được không ạ?
Hiện tại có hai thành phần là nhóm nghiên cứu và công ty. Khi mà chúng tôi thành lập công ty, tôi chuyển một số các sinh viên, cựu sinh viên khi mà đã tốt nghiệp ở trong nhóm nghiên cứu sang làm những kỹ sư đầu tiên của công ty. Thì kỹ sư đầu tiên của công ty tên là Bùi Xuân Hiển. Thì Hiển là một sinh viên rất là xuất sắc. Ngày trước đã đoạt huy chương đồng tại giải International Physics Olympiad, là giải quốc tế về vật lý. Sau đó Hiển làm sinh viên đại học và đã tham gia nghiên cứu trong nhóm của tôi. Sau đó khi mà công ty thành lập thì Hiển là kỹ sư đầu tiên của công ty. Kỹ sư thứ hai của công ty tên là Phạm Tiến Hùng. Hùng cũng rất là xuất sắc. Ngày trước là Hùng cũng đã đạt giải tại các cuộc thi về vật lý quốc tế. Hùng thì học cao hơn, tức là Hùng đang kết thúc chương trình đào tạo tiến sĩ về robotics cũng tại trường NTU và cũng trong nhóm nghiên cứu của tôi. Thì khi mà Hùng tốt nghiệp tiến sĩ thì Hùng chuyển sang công ty làm kỹ sư thứ hai. Đấy là về mảng kỹ sư, còn về mảng phát triển về business thì chúng tôi mới có một thành viên mới là Nguyễn Bích Vân. Thì Vân vừa tốt nghiệp MBA từ trường đại học MIT của Hoa Kỳ. Và Vân vừa tốt nghiệp xong và khi quay trở lại cũng sẽ giúp chúng tôi về bên mảng phát triển business.
Theo anh thì liệu Việt Nam có là môi trường thuận lợi để phát triển công nghệ sử dụng trí thông minh nhân tạo như đang được áp dụng ở Eureka Robotics được không?
Thật ra tôi cũng không am hiểu rõ lắm về môi trường ở Việt Nam nên cũng khó có thể có ý kiến. Nhưng mà tôi có hai cái ý kiến như sau. Cái thứ nhất là một trong những cái điều rất cần thiết khi mà phát triển các công ty về Deep Tech, tức là về công nghệ sâu, là có nhiều các kỹ sư giỏi về trí tuệ nhân tạo, về robotics, về lập trình vân vân. Theo tôi hiểu thì các trường đại học Việt Nam hiện tại vẫn chưa đào tạo được một đội ngũ thực sự lớn về những kỹ sư giỏi như vậy. Điều thứ hai là để thành công trong các lĩnh vực deep tech, công nghệ sâu, thì chúng ta cần những nhóm nghiên cứu ở đẳng cấp thế giới. Hiện tại thì các trường đại học của Việt Nam vẫn chưa có thật nhiều các nhóm nghiên cứu đẳng cấp như vậy.
Thế hiện tại thì là Eureka Robotics thì đang hoạt động chủ yếu là ở Singapore. Thế vậy Eureka Robotics có dự án mở rộng sang Việt Nam hoặc là hợp tác với các trường đại học ở Việt Nam hay không?
Cá nhân tôi thì với tư cách là một phó giáo sư tại trường NTU thì tôi luôn hướng về công tác hàn lâm ở Việt Nam. Ví dụ như là nhận sinh viên tại tốt nghiệp ở Việt Nam sang làm tiến sĩ. Thì thật ra trong nhóm nghiên cứu của tôi có đến 3 sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam và sang làm nghiên cứu tiến sĩ. Và tôi cũng tham gia về Việt Nam giảng seminar tại chẳng hạn như là trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc là trường Đại học Khoa học Tự nhiên của Hà Nội. Về hợp tác sâu ấy, thì vấn đề chính là về ngân sách. Trong quá khứ tôi đã hợp tác với các anh giảng viên từ trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh để nộp đề tài khoa học nhưng mà bị từ chối một cách không thuyết phục. Nếu mà chúng tôi mà có các ngân sách để có thể hợp tác thì tôi sẵn sàng về Việt Nam để hợp tác. Về công ty thì tất nhiên là chúng tôi muốn mở rộng tại Việt Nam, nhưng mà hiện tại thị trường Việt Nam vẫn khá ít tự động hóa so với các nước láng giềng như là Singapore, Thái Lan. Nên về công nghệ robot tiên tiến của tôi vẫn ít cơ hội có thể được sử dụng ở Việt Nam so với cả sử dụng ở các nước, các thị trường như là Singapore và Thái Lan. Vì vậy tôi tin là trong tương lai gần, Eureka sẽ có cơ hội mở rộng tại Việt Nam.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Phạm Quang Cường, Phó Giáo sư trường MTU, Giám đốc kiêm đồng sáng lập Eureka Robotics đã dành cho RFI tiếng Việt buổi phỏng vấn ngày hôm nay.